cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang tìm hiểu ở trong sách Tiên tri Malachi. Và trong sách này có 8 câu hỏi của dân chúng và 8 câu trả lời của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta đến sách Malachi đoạn 3 câu 13. Chúng ta đến câu hỏi thứ 8 và là câu hỏi cuối cùng mà dân chúng đã hỏi Đức Chúa Trời và Ngài đã đáp lại cho họ. Và câu hỏi này liên hệ đến sự hầu việc Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Malachi đoạn 3 câu 13. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? Dân chúng đáp lại và nói rằng: Chúng tôi không nhớ rằng chúng tôi có nói điều gì chống nghịch với Ngài. Đức Chúa Trời chỉ ra cho họ biết rõ. Chúng ta xem tiếp trong Malachi đoạn 3 câu 14. Các ngươi có nói, người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì? Dân chúng Israel nói rằng, chúng tôi hầu việc Chúa có ích lợi gì? Nó là một việc trống rỗng. Đối với họ, nó là một việc trống rỗng bởi vì lòng họ không có ở trong đó. Và vì họ không có lòng trong đó, nên Đức Chúa Trời không có ban phước cho họ. Vì thế, họ đổ thừa Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh này. Họ nói không có ích gì để hầu việc Đức Chúa Trời, bởi có phương cách mà họ hầu việc Ngài không có giá trị gì. Tôi muốn nói một lời rất mạnh mẽ này. Tôi nghĩ có một số người đi nhà thờ giống như đi chơi, vì lòng của họ không có ở trong đó. Họ đi đến nhà thờ để chỉ trích. Có người đi đến nhà thờ để xem quần áo. Có người đi nhà thờ mà con mắt nhắm. Có một số người đi nhà thờ vì nó là một nơi tốt để ngủ. Nếu lòng của các bạn không ở trong đó, nếu các bạn không yêu mến Chúa, các bạn không muốn ca ngợi Ngài, không muốn thờ phượng Ngài, không muốn phụng sự Ngài, thì việc đi nhà thờ của các bạn trở nên vô ích. Việc thờ phượng của chúng ta là một điều tốt lành, và đó là những gì mà Chúa Giê-xu đã nói với người đàn bà Samari ở bên bờ giếng. Xin mời quý vị cùng xem ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 21 đến 24. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin, chờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin, giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, hiện nay họ vẫn còn dân của lễ giải quyết trên đó. Chúa Giêsu nói rằng, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Jerusalem không phải là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Các nhóm cơ đốc giáo đều có tại đó, nhưng họ lại xa cách lời của Chúa Giêsu và các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên đã truyền dạy. Chúa Giêsu nói rằng, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, họ sẽ yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Họ muốn phụng sự Ngài và vâng lời Ngài. Họ muốn thờ phượng Ngài, ngợi khen Ngài. Có một người đàn ông đã nói với tôi một thời gian trước đây. Tôi đoán rằng, ông nghĩ tôi sẽ đi xuống địa ngục bởi vì tôi đi chơi thể thao vào ngày Chúa Nhật. Tôi trả lời ông ta, không, ông không đi xuống địa ngục bởi vì chơi thể thao vào ngày Chúa Nhật. Ông đi xuống địa ngục bởi vì ông đã từ chối Chúa Giêsu Christ. Việc chơi thể thao không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi. Nếu các bạn đi nhà thờ và không thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, các bạn chỉ có bề ngoài tôn giáo. Nó không lợi ích gì cả. Điều quan trọng chủ yếu là tình trạng của tấm lòng và mối quan hệ của các bạn với Chúa Giêsu Christ. Nó như là một việc hư không và trống rỗng cho dân chúng trong thời của Malachi thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề trở ngại không phải là do Đức Chúa Trời, mà là do dân chúng. Trước đây có lần tôi đi thăm viếng một người đàn ông bị bệnh. Vợ ông ngồi chờ đợi ngoài phòng bệnh, và bác sĩ nói rằng ông ta sắp chết. Tôi thăm ông, cầu nguyện với ông và nói những lời về sự cứu rỗi chắc chắn cho ông. Lúc đó ông nói với tôi bị lạnh quá, sắp chết, xin mục sư giúp đắp mền cho tôi. Và tôi giúp đắp mền cho ông. Nhưng trong lúc bấy giờ, phòng ông nằm rất nóng, rất ấm. Nhưng người bệnh này nói rằng, ông bị lạnh sắp chết. Ông đổ thừa cho cái phòng, sao mà không ấm? Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng, hội thánh họ tham dự nguội lạnh. Nhưng các bạn có chắc rằng hội thánh nguội lạnh hay không? Hay là chính các bạn là người nguội lạnh? Các bạn cần xem xét lại điều đó, giống như dân chúng trong thời của Malachi. Vấn đề khó khăn là do chính họ, chứ không phải do Đức Chúa Trời. Tôi muốn xem định nghĩa tốt về sự thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời nói trong Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 58. Hãy kêu to lên! Đừng chức, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác của nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Trong Ê-sai, đoạn 58, câu 1 đến câu 3. Các bạn thấy rằng dân chúng trong thời của tiên tri Ê-sai cũng có khó khăn giống như thời của Malachi. Họ kiêng ăn và ép linh hồn mình, nhưng Đức Chúa Trời không làm chi hết. Xin xem tiếp tình trạng của họ. Trong Ê-sai đoạn 58, câu thứ 4. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không để ý gì đến sự kiêng ăn, đến việc thực hiện các nghi lễ và tranh luận về tôn giáo của họ, khi lòng họ không có mối quan hệ ngay thẳng với Ngài. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư của thính giả viết rất dài để tranh luận về một vài đề tài liên hệ đến giáo lý. Nhưng tôi xin thưa với quý vị rằng, sự tranh luận không đi đến nơi đâu. Quý vị có thể có sự thông giải Kinh Thánh khác với sự hiểu biết của tôi, nhưng nếu quý vị tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời như tôi tin, tôi xin kêu gọi quý vị cầu nguyện cho tôi. Có thể lời giải nghĩa của tôi có những chỗ sai, xin quý vị xem xét lại, thử nghiệm lại. Giờ đây chúng ta đến định nghĩa thật về sự thờ phượng. Tiên tri Ê-sai nói tiếp trong đoạn 58, câu 5 đến câu 8. Đó há chẳng phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày mà người ta dằn lòng mình đâu, cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta lựa chọn há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho những kẻ ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là sự chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề chớ chinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bấy giờ, sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Những gì Ê-sai nói tại đây là khi các bạn đến thờ phượng Đức Chúa Trời, các bạn cần có một đời sống đi đôi với nó. Đó là điều quan trọng. Đức Chúa Trời muốn các bạn có một đời sống mà nó bày tỏ những gì các bạn nói. Tại đây, chúng ta có một định nghĩa trong Cựu Ước về sự thờ phượng thật. Nghi thức không có giá trị gì nếu các bạn không ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần ghi nhớ và gìn giữ trước mặt mình. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Malachi đoạn 3 câu 15. Rồi chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự gian ác là tấn tới, họ đã thử Đức Chúa Trời và đã được giải thoát. Nó giống như họ đang thử Đức Chúa Trời và có thể thoát khỏi sự phán xét. Nhưng như chúng ta đã tìm thấy trong thời của Habakkuk, Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của dân Israel và Ngài đang phán xét họ. Trong sự nhận xét của tôi, ngày nay nếu chúng ta có thể xem xét phía sau hiện trường, phía sau bức màn, chúng ta có thể thấy bánh xe của Đức Chúa Trời đang di chuyển. Chúng ta sẽ kêu xin Đức Chúa Trời ban sự thương xót. Ngài đang hành động mà chúng ta dường như không nhận biết. Và trong Malachi đoạn 3 câu 16 nói tiếp, bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe. Và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau. Nói một cách khác, có một nhóm nhỏ người còn sót lại là những người yêu mến Đức Chúa Trời và họ hiệp lại với nhau. Họ kính sợ Ngài, họ có mối thông công với nhau. Đức Giê-hô-va để ý và nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Khi chúng ta xem suốt qua Kinh Thánh, chúng ta thấy đề cập đến việc Đức Chúa Trời giữ một cuốn sách ghi nhớ. Tôi không nghĩ rằng thật sự có một cuốn sách như vậy mà Đức Chúa Trời đang viết. Đức Chúa Trời không hề quên. Ngài không cần quyển sách đó. Ngài cũng không cần một máy vi tính, một máy computer để lưu trữ. Tôi nghĩ lời diễn đã về một quyển sách để ghi nhớ để cho chúng ta biết và hiểu rằng mọi việc con người làm đều được Đức Chúa Trời ghi nhận và chúng ta được thưởng hay bị phán xét tùy theo việc mình làm. Vấn đề đề cập vào một quyển sách ghi chép cũng được đề cập ở trong sách Khải Quyền đoạn 3 và chúng ta thấy việc Chúa có thể xóa tên một người nào đó. Vậy, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và các ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Đây là một lời nói mạnh mẽ mà các bạn có thể nhận được, nhưng nó là một trong những phân đoạn kinh thánh khó hiểu ở trong sách Khải Quyền. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời sắp đặt một cuốn sách và ngài giữ nó trên thiên đàng. Nhưng có một phương cách mà các bạn và tôi có thể hiểu là điều này được nói trong cách biểu tượng mà Đức Chúa Trời dùng. Tôi có thể hiểu khi Đức Chúa Trời nói có một quyển sách sự sống và tên của những người được cứu rỗi được ghi vào đó. Tôi có thể hiểu khi Đức Chúa Trời nói rằng có một quyển sách cho những người được nhận phần thưởng. Điều này rất rõ cho tôi hiểu. Nhưng tôi không tin rằng Đức Chúa Trời thật sự có một quyển sách, dầu rằng ngài có thể có. Chúng ta cũng được nói cho biết trong phần cuối của sách Khải Quyền, khi những người hư mất được đem đến trước tòa án lớn và trắng, các quyển sách được mở ra, và cũng có một quyển sách cho những người được cứu rỗi nữa. Xin xem trong Khải Quyền đoạn 20. Tôi xin giải bài trong hình ảnh thí dụ như sau. Nó giống như bản học bạ mà tôi nhận khi ở trong trường học. Các bạn có một học bạ nếu các bạn là học sinh, và muốn có được học bạ, các bạn cần ghi tên đi học. Các bạn được ghi tên vào sách sự sống của chiên con bởi việc tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Và điều đó không hề bị xóa đi. Khi các bạn ghi tên học, các bạn có một bạ và các bạn bắt đầu gia tăng trình độ. Đức Chúa Trời đang ghi xuống các bạn học thánh như thế nào? Ngài đang ghi chép trình độ của các bạn ở mức nào? Các bạn đang ở điểm cao hay ở điểm thấp? Các bạn đang sống như thế nào cho Chúa? Các bạn đang phục vụ Ngài ra sao? Chúa ghi nhận tất cả mọi điều này và lưu trữ nó. Vì thế tôi tin rằng, Chúa nói với Hội Thánh Sạc Đe, tên của một số người bị xóa tên khỏi sách sự sống. Điều này liên hệ đến sự phục sự, phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa xảy ra tại đó. Nhiều người trong chúng ta nhận được học bạ và trong bản tường trình, nhưng có một số người thất bại trong đời sống của cơ đốc nhân. Phaolô nói điều này với các cơ đốc nhân ở Corinto. Công việc của họ bị thử nghiệm bởi lửa. Xin xem ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn 3, câu 11-15. Nếu công việc của một người chỉ giống như cỏ khô, rơm rạ, nó sẽ bị đốt trong lửa. Còn người ấy được cứu rỗi không? Phaolô nói, được, nhưng người ấy được cứu dường như qua lửa. Có nhiều người lên thiên đàng, nhưng họ còn hôi mùi khét. Họ không có điều gì được ghi nhận trong bản tường trình. Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va không cần một quyển sách để ghi nhớ những điều này, bởi vì Ngài là đấng nhớ hết mọi điều, giống như máy vi tính ghi nhận tất cả mọi dữ kiện. Ngài ghi nhận mọi việc làm, mọi sự phục vụ và tình yêu của mỗi người đối với Ngài. Sự cứu rỗi được ban cho cách miễn phí. Sự cứu rỗi được ban cho cách nhưng không. Sự cứu rỗi có được bởi nhờ đức tin, không phải nhờ vào việc làm. Nhưng sau khi các bạn được cứu rỗi, công việc của các bạn được kể đến, và công việc của các bạn trở nên quan trọng. Bọc quyển sách ghi nhớ là điều rất tốt đẹp. Chúng ta cũng tìm thấy sách của Đức Chúa Trời được đề cập ở một nơi khác trong Cựu Ước nữa. Chúng ta xem ở trong sách Thi Thiên đoạn 56 câu 8. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Chúa biết rõ chúng ta trải qua những thời kỳ như thế nào, những sự khó khăn như thế nào và việc gì xảy ra. Có khi người xung quanh, những người trong hội thánh và ngay cả mục sư cũng không biết. Nhưng Đức Chúa Trời biết. Sự tối tăm cũng trở nên sự sáng với Chúa. Chúa biết chúng ta ở nơi nào, Ngài biết chúng ta đã làm gì. Và với lời của tác giả Thi Thiên diễn đạt, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Tôi nghĩ nó là một lời rất tốt đẹp. Các bạn thân mến, tôi nghĩ đến hình ảnh của một bà mẹ tinh kính than khóc về đứa con hư hỏng cứng đầu. Đức Chúa Trời đựng các giọt nước mắt này trong chai. Thật là một điều tốt lành khi Đức Chúa Trời chú ý đến những điều này. Có những người hầu việc Chúa và ở trong những hoàn cảnh nản lòng, phiền muộn bởi các anh em mình đối xử tệ bạc. Người ấy khóc thầm. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghi nhận tất cả mọi điều này. Cuối cùng, tác giả Thi Thiên nói, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Đây là lời kỹ thuật về đời sống của chúng ta. Tôi luôn có ý nghĩ, nó giống như một cuộn phim của đời sống mà Ngài chiếu ra cho chúng ta xem. Các bạn sẽ thấy đời sống của mình từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chết. Tất cả đều được tỏa bày. Nó không phải là những gì mà người cử hành lễ an táng cố gắng nói tốt về các bạn. Đức Chúa Trời sẽ trình chiếu lại mọi chuyện đã xảy ra trong đời sống của các bạn. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi không muốn nhìn đến cuộn phim của đời tôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ nhìn xem nó vào một ngày trong tương lai. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Malachi đoạn 3 câu 17. Đức Giê-hô-va dạng quân phán. Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình, hầu việc mình. Đây là một lời chứng tả đáng yêu. Đức Chúa Trời sẽ làm cho hội thánh trở nên một cơ nghiệp riêng của Ngài. Hội thánh là ngọc châu quý giá. Trong khi dân Israel không hề được kể là ngọc châu quý báu giống như vậy. Chân ngoại luôn được kể là quý giá. Và ngọc châu quý giá này là hội thánh được mua chuộc bởi chính quyết của Ngài. Ngài sẽ làm nó trở thành riêng thuộc về Ngài và có nhiều ngọc châu như thế. Và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình, hầu việc mình. Điều này nói đến những người tin nhận còn sót lại trong thời điểm đó. Và trong Malachi đoạn 3 câu 18 kết thúc như sau. Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Chúng ta đang sống trong những ngày giống như những thời kỳ của Malachi và sẽ giống với những ngày ở thời kỳ cuối cùng. Chúng ta thật sự không thể nào phân biệt được người công bình. Do vậy, trong ngày của Đức Chúa Trời đã định, ngày của sự phán xét, khi Chúa Giê-xu trở lại, nó trở nên hiển nhiên. Ai là người thật sự tin Chúa Giê-xu, ai là người giả bộ tin nhận Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cầu xin Chúa giúp đỡ quý vị và chính tôi. Chúng ta sống trước mặt Đức Chúa Trời, bày tỏ sự chân thật. Tôi xin nhắc lại cho quý vị điều này. Sự giả dối của chúng ta chỉ có thể che đậy trước mặt con người mà thôi. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài biết rõ từng người trong chúng ta. Cho nên, khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta đến với Ngài một cách thật lòng và trình bày chính thật con người của mình. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý vị hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời một cách chân thật. Và đó là một sự thờ phượng phải lẽ được Chúa ưa thích và được Ngài ban phước. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê,
Hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết nương vào nơi đâu? Người con vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời ngợi ca Giê-xu. Biết đường vào nơi đâu? Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.